kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Rất vui khi được gặp lại các bé yêu quý. Các bé ơi, chúng mình hẳn đã rất quen thuộc với những câu chuyện kể về các chàng trai nhà nghèo nhưng nhờ lòng dũng cảm và trí thông minh mà lập được công lớn để đổi đời, có đúng không nào? Câu chuyện về chàng Đươm Tơ Rít chị giới thiệu với các bé tối nay cũng giống như vậy đấy. Tuy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng Đươm Tơ Rít lại lấy được cô gái đẹp nhất vùng và trở thành chủ làng, khiến biết bao anh chàng nhà giàu khác ghen tị. Họ còn ghen tức đến nỗi lập mưu hãm hại chàng. Bây giờ, chú Xuân Ninh sẽ kể chúng mình nghe chuyện về chàng Đươm Tơ Rít mồ côi mà mưu trí nhé.
Các bé yêu quý à, dạo ấy nhá, trên những vùng nương rẫy của người Ca Tu khai phá, có một con diều hâu thành tinh, tên gọi là Cơ Lang. Nó thường rình mò bắt trẻ con và bắt cả phụ nữ trong làng nữa. Dân làng rất sợ con chim yêu quái ấy, nên hễ mặt trời lặn là họ đóng cửa cài then đề phòng chim ác bay đến. Xóm làng vì vậy mà trở nên buồn tẻ, vắng hẳn tiếng hát tiếng cười. Thế rồi năm ấy, khi lúa ngoài dãy đã trổ bông, hai vợ chồng A Dư lo không có người canh dãy thì hươu này, nai này, rồi cả lợn rừng và khỉ nữa sẽ kéo đến phá hết. Cho nên họ để con gái là Cơ Len Trung ở nhà rồi lên núi canh dãy. Khi họ ra đi, Cơ Len Trung dặn: "Bố mẹ ơi, bố mẹ có ngủ thì ngủ khe sâu, đừng ngủ núi cao mà chim Cơ Lang bắt đấy nhá." Vốn cậy sức khỏe của mình, lại cho là vợ mình già rồi thì chim ác chẳng bắt làm gì. A Dư bỏ ngoài tai lời khuyên của con gái mình. Thế rồi các bé có biết không, đêm ấy nhá, hai vợ chồng A Dư đang ngủ ở trên chòi cao giữa dãy. Vợ A Dư nghe tiếng gió rít trên nóc chòi, vội đánh thức chồng dậy. Nhưng mà A Dư nói: "Sợ cái gì, tiếng gió ấy mà." Nói rồi ông lại ngủ tiếp đi. Thấy A Dư không đề phòng lại đang ngủ say, Cờ Làng liền sa ngay xuống chòi, rồi dùng chân quắp vợ ông A Dư rồi lao vút vào đêm tối. Thế rồi đến khi tỉnh dậy, A Dư không thấy vợ đâu, vội chạy về làng để nhờ người cứu giúp. Nghe tin vợ ông A Dư bị chim ác bắt đi, người làng kéo đến rất đông hỏi thăm. Một ông già nói:
"Tất cả đàn ông mang dao phóng chết chim Cửa Làng để mà cứu bà A Dư."
A Dư bảo:
"Ôi, chim ác ở trên cây cao lắm, không thể phóng tới đâu."
Ông già khác bàn:
"Này, vậy thì ta bắc thang lên."
Lại có người nói:
"Thang cũng không bắc được tới đâu các ông ạ."
Dân làng bàn mãi, vẫn không ai tìm được cách gì để cứu vợ A Dư. A Dư buồn bã nói với dân làng:
"Ôi, ai mà cứu được vợ ta? Nếu là con trai chưa vợ, thì dù là con mồ côi, ta cũng gả con gái Cơ Len Trung cho."
Khi nghe A Dư nói vậy, chàng Đươm Tơ Rít liền đứng dậy nói:
"Ôi, tôi có cách diệt trừ chim ác để cứu bà A Dư."
Nhưng các bé ạ, trai làng thì có kẻ ghét chàng, bèn gièm pha:
"Này, không cho mày đi cứu được đâu, mày là đứa con mồ côi, biết cái gì mà cứu người chứ."
Già làng nghe vậy liền bảo:
"Không được, không được. Cái việc đi cứu bà A Dư là việc cần thiết. Ta không nên phân biệt người này kẻ kia. Nếu Đờm Tơ Rít có cách gì cứu được bà A Dư thì cứ nói ra cho dân làng nghe."
Đờm Tơ Rít nói:
"Vâng, tôi sẽ mặc quần áo giống như diều hâu để đánh lừa nó. Chắc chắn chim Cơ Lang sẽ bị mắc lừa."
Mấy ông già tấm tắc khen:
Kế của Đơm Tơ Rít là hay lắm đấy.
Hôm sau, Đơm Tơ Rít dẫn dân làng lên núi cứu bà A Dư. Đơm Tơ Rít có sức khỏe phi thường nhá. Khi đến cây to, anh mặc một bộ quần áo lông chim, rồi bắt đầu trèo lên cây. Một tay anh giữ đinh, còn một tay thì anh cầm búa làm vồ đóng. Cứ leo lên một bậc, anh lại nhổ đinh ở bậc dưới đóng tiếp. Cứ thế, đến trưa chàng đã leo lên đến nửa thân cây. Thế rồi lúc ấy ở trên ngọn cây nhá, các bé ạ, cửa làng vẫn còn đang ngủ say lắm. Bà A Dư thì đang ngồi khóc một mình, nghe tiếng đinh đóng cấp cấp. Chim cửa làng mở mắt hỏi:
"Ơ, tiếng gì? Tiếng gì mà lại lốc cốc thế nhỉ?" Chắc là chim gõ kiến, mổ kiến đấy mà.
Bà A Dư vội đáp. Cứ thế đến chiều, Đơm Tơ Rít đã lên đến ngọn cây. Tơ Rít thấy một tổ chim to bằng gian nhà khuất trong đám lá rậm. Đúng lúc đó chim cơ lang tỉnh dậy, nhìn thấy Đơm Tơ Rít thì nó rất ngạc nhiên.
Mì là ai? Mà sao trông lạ thế nhỉ? Vừa giống người lại vừa giống chim.
Đơm Tơ Rít khôn khéo đáp.
Tôi là em họ của anh ở bên kia ngọn núi. Hôm nay tôi đến thăm anh mà.
Cơ lang ngạc nhiên.
Thế à? Cậu em nào nhỉ? Thôi được. Vào đây tôi xem mặt.
Đơm Tơ Rít vội giấu cái búa sau lưng rồi bước vào. Thấy Đơm Tơ Rít hình dáng giống chim, cơ lang hỏi.
Này, cậu em cũng cùng họ nhà chim mà.
Mẹ tôi là người, cha tôi là chim, nên tôi nửa người, nửa chim đấy.
Thôi được, lại gần đây, để tôi xem nào.
Chim cơ lang tò mò. Chống ngực Tơ Rít đập thình thịch, anh bước lại gần. Cơ lang sờ sờ người chàng, rồi lắc đầu.
Không được, mỏ yếu, lông cánh non quá. Thôi được, đưa anh xem đôi móng nào.
Chỉ chờ có thế, Tơ Rít liền giáng cho chim ác một đòn vào đầu. Thấy chàng Đơm Tơ Rít cứu được bà A Dư, dân làng mừng rỡ reo hò, vang cả núi rừng các bé ạ. Thế rồi ngay đêm ấy, họ kéo về làng. A Dư mổ trâu, mổ lợn ăn mừng. Và giữ lời hứa của mình, ông đã gả con gái Clen Trung cho chàng Đơm Tơ Rít. Clen Trung vốn là một cô gái đẹp nhất vùng. Trai làng ai cũng thích cô, nhất là bọn con trai nhà giàu đấy các bé ạ. Bây giờ lại thấy cô lấy chàng Đơm Tơ Rít mổ côi thì chúng ghen tức lắm. Thế là bọn con trai nhà giàu liền bày kế để hại chết Đơm Tơ Rít, hòng cướp nàng Clen Trung đấy các bé ạ. Thế rồi một hôm nhá, bọn chúng rủ Đơm Tơ Rít đi săn cọp. Khi đến một hang cọp, chúng bảo Tơ Rít chui vào trong đấy bắt. Đợi cho Tơ Rít bước vào hang, bọn chúng ở ngoài liền lấy đá lấp kín cửa lại. Mất lối về, chàng đi sâu vào hang tìm đường khác thì bỗng gặp hai mẹ con nhà cọp đang ngủ. Cọp mẹ gầm lên.
Mì vào bắt con ta hả?
Đơm Tơ Rít nhanh trí đáp lại.
Ôi, không phải đâu. Có bọn người xấu định vào bắt cọp con. May có tôi bịt cửa hang, họ mới không vào được. Bà thử ra cửa hang xem tôi nói có đúng không. Có ai vào bắt cọp mà lại bịt cửa hang lại cơ chứ?
Cọp mẹ ra ngoài cửa, thấy cửa hang đã bị bịt kín. Tin lời Tơ Rít nói là thật, cọp mẹ cảm ơn Tơ Rít và phá cửa hang cho chàng về. Thế rồi lần thứ hai, bọn chúng lại rủ Tơ Rít ra vực đánh cá. Chúng lừa Tơ Rít vào hang cá sấu, rồi lấy ván bịt cửa hang lại. Cá sấu mẹ bơi ra, trực nuốt Tơ Rít. Thoáng thấy phía sau có mấy con cá sấu con, Tơ Rít liền nói.
Tôi vào đây đóng hộ cửa hang để bọn người đánh cá khỏi bắt mất con của bác đấy. Thế mà bác lại định nuốt tôi à?
Cá sấu mẹ nhìn thấy cửa hang đã bị bịt kín. Qua khe hở, lại thấy những người đánh cá vẫn còn lội ở phía ngoài. Tin là Tơ Rít đã thực tâm cứu con mình, cá sấu nói.
Chàng thật tốt,
chẳng muốn ta đền ơn cái gì nào. À, tôi chỉ muốn xin bác cho tôi bắt cá ở vực này được không?
Cá sấu đồng ý và dặn Terit là mỗi khi ra bắt cá thì Terit nhớ đeo một vòng mây ở cổ chân làm hiệu để cá sấu khỏi nuốt nhầm.
Thế rồi sau đó cá sấu phá cửa hang cho Terit ra về các bé ạ.
Hai lần bị những kẻ xấu hãm hại, Terit rất tức giận. Chàng quyết định phải dạy cho bọn chúng một bài học. Thế rồi chàng về làng thách bọn con trai nhà giàu bơi thi. Nghĩ rằng đường Terit chỉ giỏi trèo cây chứ không bơi giỏi, nên bọn chúng nhận lời ngay.
Sáng hôm sau nhá, cả nhóm ra vực để bơi thi đấy các bé ạ.
Khi đường Terit bơi, chàng vờ đuối sức mà bơi sau cùng. Đúng lúc đó tiếng nước động đến hàng cá sấu. Cá sấu mẹ bơi lên, thấy chân đám người đang bơi không có vòng mây, liền lao tới nuốt luôn. Thế là bọn trai nhà giàu, kẻ thì bị cá sấu nuốt, kẻ thì sợ hãi trốn ngay về nhà. Chỉ còn chàng đơn tơ rít nhớ lời cá sấu đeo vòng mây ở cổ chân là ung dung bơi qua vực.
Các bé ạ, từ ngày đó trở đi không còn kẻ nào dám đến gây sự với Đờm Trít nữa. Thấy Đờm Trít thông minh và dũng cảm nên mọi người đã tôn chàng làm chủ làng.
Và từ đó trở đi, chàng cùng nàng Clen Trung xinh đẹp đã sống một cuộc đời hạnh phúc đấy các bé ạ.
Chú Xuân Ninh vừa kể chúng mình nghe chuyện cổ tích chàng Đơm Tơ Rít mồ côi. Sau hai lần bị hãm hại không thành, chàng Đơm Tơ Rít đã thực sự tức giận và lên kế hoạch tiêu diệt hết đám trai làng nhỏ nhen ác độc. Và tất nhiên, bọn chúng không thể thắng được trí thông minh của chàng. Từ đó về sau, không còn ai dám gây sự với Đơm Tơ Rít nữa. Chàng sống hạnh phúc viên mãn bên người vợ của mình. Các bé thân mến, đã đến lúc chúng mình phải đi ngủ rồi. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng mình cùng nghe bài thơ Thời gian của tác giả Lữ Huy Nguyên qua giọng ngâm của nghệ sĩ Mai Phương nhé. Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mộng đẹp.
Từ bao giờ gió